hầm đào càng rộng. Đi ở trên, nếu tin có thể biết ở dưới đất trống. Mà cái tin thì bọn mật thám tìm tòi trên đảo này không thiếu. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh em đã tìm cách bịt mắt chúng nó. Đến chủ nhật, xin tên quản cho đi gánh sỏi ở bãi bể về rải nền nhà cho sạch sẽ. Nó đồng ý, cả trại kéo nhau đi hết. Chỉ còn lại một mình lão học ở nhà nấu cơm dưới bếp. Hai con chó nuôi tháng trước, bây giờ đã lớn như thổi. Bắt được cả chuột rất to. Thấy cả nhà đi vắng, hai con chó kéo nhau vào đào hang chuột, đào ngay trong nhà. Đào thấy quái nào lại đúng phải nắp hầm bí mật. Khung gỗ dần dần lộ ra. Chúng thấy lạ nên đào càng hăng. Tên quản ngồi ở nhà trên một mình cũng thấy buồn. Tìm xuống trại tù chơi với chó. Lão học ngồi ở dưới bếp, nhìn thấy liền nghĩ. Anh em đi hết, không biết có để cái gì lộ liễu không? Lão lại nghĩ, chắc là không có gì đâu, anh em cẩn thận lắm. Nhưng lão vẫn áy náy không yên lòng. Liền bỏ bếp, vòng ra sau vào trại. Lão trợn mắt, tái mặt. Hai con chó đào bật cả nắp hầm. Có vẻ phấn khởi lắm. Lại còn sủa tướng lên nữa. Lão đá chó, lắp lại. Vừa lắp kín miệng hầm thì tên quản cũng vừa vào. Lão bình tĩnh quay ra gật đầu. Chào sếp. Tên quản cũng gật đầu và quay lại chơi với hai con chó. Lão học vẫn không dám trở ra. Vờ đứng lại quét dọn chỗ nằm. Lão trừng trừng mắt nhìn hai con chó giận dữ. Mày định làm chó săn phản chủ thì ông bóp chết. Hai con chó như trêu tức lão, phớt đi quay lại chơi với tên quản. Anh em gánh sỏi về rải khắp nhà. Tên quản bảo, các anh phải nghỉ để mai có sức mà làm việc chứ. Anh em cười đáp, có làm cho đẹp để hôm nào ông Tư xuống khám. Nó gật gù bằng lòng, các anh rất chu đáo. Chờ nó đi khỏi, lão học kể lại chuyện ban nãy. Mọi người tưởng như trên núi lăn xuống vực, bỗng được kéo lên. Đấy cũng là một bài học quý báu. Chủ quan khinh địch thì có ngày thất bại đau đớn. Ai lại đi cả, không để một móng nào ở nhà. Suốt ngày hôm đó, chỉ trừ hai bữa ăn, anh em gánh sỏi rải khắp nhà dày hơn một gang. Tha hồ cho mật thám tìm, chó đào. Đi ở trên dù tin mấy, cũng không thể biết được. Sau 30 đêm liền làm việc, hầm giải phóng đã hoàn thành. Rộng 4 thước, dài 8 thước, có thể chứa được 2 chiếc thuyền đã cạp xong. Bằng đêm nào cũng tuột xuống hầm ngồi một tí, nó khoái khoái, thích thích khó tả quá. Đêm thứ 30, anh em cuộn tròn mên thuyền lại cho xuống hầm. Phân công hai đồng chí gác cửa. Một số ngồi ở trên hát. Các đồng chí khỏe đưa thuyền xuống. Du đứng ở cửa hầm, hò hai tiếng một làm nhịp. Bí mật và yên lặng đến nỗi, có nhiều anh em ngồi cạnh hầm, không biết thuyền đưa xuống lúc nào. Ngoài số đào hầm, những anh em nông dân chạy lưới đang lắc thạo. Thành lập một tổ đăng thuyền do xã đội trưởng Thê phụ trách. Tổ đăng thuyền hàng ngày làm việc tới tấp, thách thức thi đua với tổ đào hầm, làm nhanh, làm tốt, làm bền. Thê suốt ngày không lưng trên tấm mên thuyền, thèm thuốc lào cũng không kịp hút. Công việc này có tính chất công khai và hợp pháp, nên tha hồ phát huy văn nghệ. Hát cò lã, hát ví, quan họ, làm ca dao, kể chuyện tiếu lâm. Không ngờ Thê biết kể rất nhiều chuyện tiếu lâm, nhiều chuyện cũng tục, nhưng anh em cười chảy nước mắt nước mũi. Thê lắm lúc phải gắt lên. Cười gì mà cười lắm thế, bỏ cả công việc. Nhưng gắt xong, Thê cũng bò lăn ra cười. năng suất tăng lên gấp 3. Bọn lính da đen vào chơi, anh em chỉ mên thuyền hỏi, có tốt không? Chúng nó gật đầu, tốt lắm. Chúng nhờ anh em đang hộ sạp nằm, anh em vui vẻ nhận lời ngay. Như thế, càng dễ đi lấy gỗ, lấy nứa, và nó càng tin. Mạn thuyền to quá, không vừa giường, phải bẻ quặp xuống chân. Thằng Quảng thấy thế nó hỏi, đàn rộng thế làm gì? Anh em trả lời, mùa mưa sắp đến, rắn rết hay vào nhà, đàn thế này để ngăn luôn cả rắn rết. Chúng nó thấy cái gì lạ cũng hỏi, vì thế nên anh em phải tìm tất cả những cái gì có thể hỏi được, đặt sẵn câu trả lời. Câu trả lời phải qua tập thể xây dựng mới được đưa ra dùng. Sau một tháng công tác, ban lãnh đạo tổng kết thi đua, rút kinh nghiệm, ưu khuyết điểm, vạch ra kế hoạch tháng sau. Các tổ bình bầu đã chọn ra nhiều điển hình xuất sắc. 4. Bằng, Thê được toàn trại biểu dương. Ngoài hai tổ đào hầm và đan thuyền, còn một tổ làm bươm và vải bọc thuyền. Tổ này gồm những anh em thợ may, anh em yếu. Tất cả các thứ quần áo tốt nhất của từng người đều tập trung hết. Chỉ để lại mỗi người một bộ rách rưới nhất. Cũng có anh lo, mùa rét, lấy gì mà mặc. Nhưng sao nghĩ lại mới biết là lo vớ vẩn. Mùa rét đã về đến mũi Cà Mau rồi, còn lo chỉ áo quần. Dù gửi báo cáo lên đảo ủy, anh cả phát động một phong trào quyên góp áo quần trong toàn đảo. Anh em toán đầu mơm có nhiệm vụ đưa áo quần quyên được về đầm. Việc đưa áo quần cũng phải hết sức cẩn thận bí mật, không cũng rất dễ lộ. Bọn mật thám rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề áo quần. Mỗi buổi sáng đi làm, một người mặc hai bộ áo quần. Đến chợ ăn cơm trưa, vờ đi đái đi ỉa, đến trút áo quần vào một chỗ đã quy định. Một tổ chức đặc biệt phụ trách chuyển áo quần về đầm. Một người đi xích hầu dò đường, hai người khiêng áo quần. Lần theo ven biển lởm chởm vỏ sò vỏ trai, sắc như lưỡi dao cạo. Trèo lên một cánh rừng, cách trại anh em ở chừng 500 thước. Để áo quần vào một hang đá đã báo trước. Hằng ngày, anh em ở đầm đi lấy nứa, lấy củi, ra lấy áo quần bó vào nứa vác về. Trong một tháng, số quần áo tập trung lại được 700 bộ. Nhiều đồng chí ở lao cắm cố, trước giờ hấp hối, được tin quyên áo quần để tổ chức vượt đảo. Liền rút khăn bông độc nhất để lót nằm, gửi về và nhắn với anh em. Chúng tôi sắp chết rồi. Các đồng chí cố về, chiến đấu trả thù cho chúng tôi. Lời trăn trối của người sắp chết khắc sâu vào lòng anh em. Ý chí quyết tâm vượt đảo càng nóng bỏng sôi sục. Du luôn luôn nhắc nhở, chúng ta không có quyền phụ lòng những người đã mất. Tổ bùm vải làm việc vào giờ nghỉ trưa, lấy tư cách là khâu vá áo quần. Không có kim, đã có anh em công nhân lấy thép đục lỗ, mài nhọn, làm thân thoát như mái. Thiếu chỉ, lấy dây điện thoại, tước lớp vải bọc ngoài, ngâm vào nước vôi, cao su rửa ra, còn trơ lại chỉ. Bền và đẹp, không kém gì chỉ mỏ neo. Bọn lính da đen thấy anh em khâu vá, mang áo quần rách và kim chỉ đến nhờ. Đó cũng là một nguồn tiếp tế. Một hôm, một đồng chí đang xé một cái quần kaki mới tinh để khâu. Thằng lính da đen nó hỏi, quần mới thế kia sao lại xé đi? Đồng chí này cũng nhanh trí trả lời, xé để làm hai chiếc quần đùi. Nó bảo, để đấy, và hùng hục chạy về nhà lấy một quần cục, một slip đã rách, đen như dẻ lau bát, đòi đổi lấy cái quần mới tinh. Tiếc méo mặt, nhưng phải nở nụ cười thiện chí. ngậm cái ninh vàng đưa cho nó. Vải có rồi, nhưng còn phải có thứ gì để trát vào cho khỏi ngấm nước. Nếu có sơn thì rất tốt. Nhưng ở nơi chó ăn đá gạn muối này thì đào đâu ra của quý ấy? Lại họp, lại thảo luận, và lẽ tất nhiên lại tìm ra cách giải quyết. Lấy dầu luyên trộn với vôi và bao gai xé nhỏ. Quế thực nhuyễn có thể thay sơn được. Không có luyên phải thay bằng dầu nấu ăn. Mỗi bữa ăn, cả trại chúng chỉ phát cho một bát dầu. Học cẩn thận rót vào chiếc ống tre. Chỉ còn độc nhất một tí chất nhờn, chất béo ấy, anh em cũng nhịn nốt. Tất cả cho vượt đảo, nhân tài vật lực đều dốc vào ghe thuyền. Thề làm xong chất sơn, trát thử vào một tấm vải. Bỏ xuống chỗ sóng đánh mạnh xem có bền không. 3 ngày sau, vớt lên rất khá, có thể đủ sức chịu đựng về đến đất liền. Nhưng dầu không thể nào đủ để trát vải bọc cả 5 chiếc thuyền. Mặc dù lão học đã tần tiện, bòn mót, quý từng giọt dầu như vàng, cũng chỉ đủ được 2 chiếc mà thôi. Dù báo cáo tình hình lên anh cả và toán đầu mơm xem có cách gì giúp đỡ không. Toán đầu mơm được tin cũng thấy bí, vì anh em ăn ở bếp chung toàn đảo, không thể nào lấy dầu gửi về được. Suy nghĩ mãi, mới sực nhớ ra nhựa rải đường có thể thay được sơn. Nhưng nhựa rải đường lại do một số công nhân sở lục lộ của Pháp phụ trách. Làm thế nào để xin được? Anh cả, sau một hồi thảo luận với ban lãnh đạo, quyết định liên lạc với anh em công nhân xin nhựa rải đường. Một số anh em phát biểu, nhỡ họ lại báo cho Pháp thì làm thế nào? Anh cả nói, lẽ tất nhiên chúng ta không dạy gì, bất cứ một ai cũng liên lạc. Các Lào đã điều tra và nắm vững một số anh em tương đối giác ngộ, có cảm tình với chúng ta, nhưng cũng cần phải thận trọng và cảnh giác mới được. Anh ủy nhiệm cho một đồng chí trong ban lãnh đạo đến thuyết phục số anh em ấy để xin nhựa rải đường. 2 hôm sau, dù cho người ra hang đá, xem trên kia có gửi gì về không. Anh em ra đem về 2 bánh nhựa rải đường và 1 bức thư viết bằng bút chì, chữ nguệt ngoạc, gửi những người con dũng cảm của Tổ quốc. Chúng tôi, một số công nhân nấu dầu rải đường trên đảo, tiện tặng bớt xén, gửi về tặng các đồng chí 2 bánh dầu. Anh em tin là chúng tôi, công nhân không bao giờ phản lại giai cấp, phản lại Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm để góp sức. Hồ Chủ tịch muôn năm. Đọc bức thư cho anh em nghe, cảm động và vui mừng đến chảy nước mắt. 4 và đồng chí nữa lấy tôn gò 1 chiếc thùng. Tôi đến đem xuống hầm bí mật nấu. Mùi nhựa bốc lên nồng nặc, ngạt thở không chịu được. Sao phải đưa lên nhà, lấy chiếu che chung quanh. Lão học lấy cá khô, dẻ rách đốt lên pha loãng bớt mùi nhựa. Bọn lính có ngửi thấy bảo là nướng cá khô. Dầu sôi sùng sục, nhưng đến khi tắt lửa thì tự nhiên đặt quánh lại, không tài nào quệt được vào vải. Bằng ngồi xổm cạnh thùng dầu, lấy que chọc chọc. Quái thật, sao nó lại dở lắm chứng thế này? Dù vắt óc suy nghĩ mãi, chợt nhớ ra. Thôi đúng rồi, phải có dầu xăng đổ vào, nhựa mới không đặt lại. Anh em càng băn khoăn, không biết kiếm đâu ra dầu xăng bây giờ. Lại phải nhờ ngoại viện thôi. Trưa hôm sau, 3 đồng chí ở toán đầu mơm xe bánh về, đem theo 2 ống lứa lớn đầy mập dầu xăng. Các đồng chí cho biết anh em công nhân đêm qua đã trèo tường vào kho của nó lấy trộm được. Bọn lính canh rất gần ở đấy. Nếu thấy, chúng có thể bắn chết tươi ngay. Nhưng các đồng chí không từ chối một hy sinh nào để giúp anh em vượt đảo. Dù thay mặt toàn trại gửi lời về, Chúng tôi rất cảm phục tinh thần anh dũng và tận tâm của các đồng chí. Chúng tôi hứa quyết tâm hơn nữa. Từ đấy, đêm nào, anh em cũng hì hục nấu dầu, quết vào vải. Các tổ vẫn tiến hành song song đều đặn. Tổ đào hầm đã xong nhiệm vụ, quay sang làm phao. Lấy tôn gõ từng chiếc thùng vuông, 6 chiếc bó thành một bó, có mê nứa bọc ngoài. Anh em gọi lóng là bó cớm. Tấm mê nứa để bọc bó cớm, anh em đan sẵn dựng quanh giàn mướp làm hàng rào. Thằng Quảng nó khen, hàng rào giàn mướp mà các anh làm đẹp như rào vườn hoa. Đêm đến, trong trại rộn ràng như một công binh xưởng. Một thứ rộn ràng rất bí mật, không có một ánh lửa, một tiếng nói. Bọn lính gác nó bảo nhau, dạo này chúng nó không hát hò gì và đi ngủ rất sớm. Qua gần 5 tháng, đã làm xong 5 chiếc thuyền. 2 chiếc đã cạp xong yên chí nằm dưới hầm giải phóng. 3 chiếc còn lại, ở trên đủ khung, sạp, lạc, mây. Khi nào đi, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là cạp xong. Những người phụ trách cạp thuyền được phân công và tập dượt rất tỉ mỉ. Đứng ở đâu, lấy cái gì, buộc bao nhiêu mối lạc. Từng người phải nhớ và học thuộc lòng. Hôm cuối cùng hoàn thành công tác thuyền bươm, trời vừa mới chập choạng tối, anh em bật nắp hầm để sửa soạn lại 2 chiếc thuyền. Một thằng cai tay ở ngoài sòng sọc bước vào nhà. Không biết vào làm gì, nhưng làm cả trại lạnh tóc gáy. Dù nhanh như cắt, đứng lên, làm như vô tình, chắn ngang trước mặt nó, bắt tay và chào hỏi vui vẻ. Trong này tối và nhiều muỗi lắm, tôi dẫn ông ra xem giàn mướp, có nhiều quả và quả rất to. Nó theo Du ra giàn mướp, Du tán hưu tán vượng một hồi, rồi ngắt cho 2 quả to nhất. Lão học trong bếp nhìn ra, nheo nheo đôi mắt. 2 quả mướp to định nấu với thịt chó, thế là đi đời nhà ma. Lão tặc lưỡi quay vào bếp, tiếc như ai vừa ngắt một khúc ruột. Song song với việc đào hầm, làm thuyền, Du tổ chức toàn trại học quân sự. Một đêm, toàn trại họp, Du đã thông tư tưởng sở vũ khí, phân tích lực lượng ta và địch. Địch có 30 tên, phần đông là lính da đen, khỏe mạnh, trang bị toàn bằng tiểu liên và súng trường Mỹ. Chúng ta có 97 người, 2 tay không, ốm yếu bệnh tật. Nhưng chúng ta có tinh thần dũng cảm cách mạng, quân đội và đảng đã rèn cho chúng ta. Chúng ta có chí căm thù như lửa cháy, đã nung đốt đầu óc suốt gần 1 năm nay. Các đồng chí ở lao cấm cố, tử hình. 9.000 đồng chí đã bị giặc giết ở đảo. Tất cả người sống và người chết cùng đang trông cậy vào ta. Chúng ta có đầy đủ tinh thần, bí mật, giành hoàn toàn chủ động. Chúng ta nhất định thắng. Chúng ta nhất định xứng đáng là con đẻ của quân đội nhân dân, con đẻ của đảng. Giọng nói của người đại đội trưởng biệt động đội vô cùng sắt đá và tin tưởng. Du cũng cảm thấy bồi hồi, say sưa, tưởng như đang nói với đơn vị trước giờ xuất kích. Tất cả giơ tay thề, cương quyết chiến đấu đến hoàn toàn thắng lợi. Du chọn một trung đội, những đồng chí đã từng chiến đấu chủ lực, địa phương, du kích, làm trung đội mũi nhọn. Hằng ngày, lợi dụng buổi sáng tập thể dục, học giỏi judo, đánh vật, đánh giáp lá cà. Bọn lính và cả tên Quảng thấy anh em vật nhau, cười khúc khích. 4 bằng khá và nhanh nhất. 4 được đề bạt làm tiểu đội trưởng. Bằng được đề bạt làm tổ trưởng. Bằng nhận nhiệm vụ tổ trưởng vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy mình ở tù mà cũng tiến bộ. Nhưng lo vì thấy trách nhiệm rất nặng nề. Bằng nghĩ, tổ trưởng là phải như anh Mít tổ trưởng của Bằng ngày còn ở đơn vị. Luôn luôn thương yêu, dìu dắt anh em như người anh ruột. Lúc chiến đấu, phải anh dũng xung phong, dẫn đầu toàn tổ. Gặp khó khăn gian khổ, phải gương mẫu chịu đựng. Suy nghĩ một hồi bằng quả quyết. Phải làm được như anh Mít, thế mới đáng gọi là quân nhân cách mạng tiến bộ không ngừng. Kế hoạch phân công 3 người phụ trách một thằng. Tổ của Bằng được đặc trách thằng Lejero, một thằng lính da đen to và khỏe nhất. Bằng đứng chỉ mới ngang ngực nó, nhưng Bằng tin thế nào cũng ăn. Những trận chống càn ác liệt của đồng bằng Bắc Bộ đã thử thách Bằng nhiều. Nó to thật, nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn thằng đội tay mình quật chết năm nọ một tí chứ mấy. Chức sau ngày bị thi hành kỷ luật đã tỏ ra tích cực và có tiến bộ nhiều. Tuy chức gầy yếu nhất trại, nhưng luôn luôn cố gắng trong mọi công tác, nhất là công tác chính trị. Anh em lại tín nhiệm bầu chức làm tổ trưởng câu lạc bộ. Gần một tháng nay, chức bận rộn suốt ngày, đốc thúc anh em làm bích báo, ca dao, động viên thêm tinh thần quyết chiến quyết thắng toàn trại. Từng người viết lại tội ác của giặc trên cung đảo, những thủ đoạn độc ác tàn bạo của bọn thống trị ở các sở mật thám. Tất cả những tội ác này sẽ đem về gửi ra Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng, tố cáo trước thế giới. Anh cả chỉ thị, vấn đề này rất quan trọng, phải làm cho bằng được. Tài liệu văn nghệ cũng là một thứ vũ khí lợi hại đánh vào đầu địch những đòn chí tử. Tổ khâu vá, khâu cho chức một chiếc túi vải để bỏ tất cả tài liệu vào. Anh em công nhân sở nấu dầu lại gửi về cho mấy thiếp giấy trắng và một ít mực tím, chức giữ gìn nâng niu như của quý. Có một yêu cầu cấp thiết của toàn trại mà có lẽ là yêu cầu khó nhất. Vẽ một bức ảnh Hồ Chủ tịch để đem về đất liền. Được tin chúng ta về, thế nào đồng bào cũng ra đón. Chúng ta sẽ đưa cao ảnh Bác lên và nói cho đồng bào rõ. Chúng ta tuy ở xa tổ quốc, xa đồng bào, xa Hồ Chủ tịch, sống dưới nanh vuốt của kẻ thù, nhưng không bao giờ quên Hồ Chủ tịch, quên đồng bào, quên tổ quốc. Cũng có một vài đồng chí như chức, bốn và mấy người nữa biết vẽ. Các đồng chí này xưa kia ở đơn vị cũng hay vẽ ảnh Bác để tặng đồng bào, hay vẽ vào những trang đầu những cuốn sổ tay đẹp nhất của mình. Nhưng bây giờ không có ảnh Bác để xem thì làm thế nào vẽ được? Ước gì có một tờ giấy bạc 50 đồng thì sướng biết bao nhiêu. Khó quá, nhưng tất cả anh em đều nói. Gần 6 tháng nay, gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều vượt qua tất cả. Khó khăn lần này nhất định phải khắc phục. Đề nghị anh em có khả năng họa sĩ cố lên. Lão Học không nói gì, lên rừng lấy nứa thật già, hì hục làm khung ảnh Bác, lấy mảnh chai chuốt sáng như ngà. Lão nói, các đồng chí họa sĩ cố vẽ ảnh Bác thật đẹp đi, khung tôi sắp xong rồi đấy. Tổ họa sĩ quyết định vẽ thầm. Chúng ta vẽ ảnh Bác bằng trí nhớ và với tất cả lòng thương yêu quý mến vô bờ của chúng ta. Ngày Chủ nhật, Du phân công 2 đồng chí gác cửa và đề nghị anh em hết sức im lặng, nhường hẳn một góc rộng cho tổ họa sĩ. Người nghệ sĩ ở đây được kính trọng hơn ở đâu hết. Chức lấy một chiếc áo trắng mới nhất, đo vừa vặn khung của Lão Học, vẽ bằng mực tím của các đồng chí công nhân cho. Tổ họa sĩ ngồi im như những pho tượng, nhắm mắt lại, cố hình dung nét mặt thân yêu hiền hậu của Bác, vẽ phát lên giấy. Mỗi người thêm bớt một chút, đưa ra cho tất cả anh em phê bình. Anh em góp ý kiến rất sôi nổi. Trán Bác cao và rộng hơn nữa. Mặt Bác phải sáng hơn. Râu Bác thưa quá. Mồm Bác nghiêm quá. Phải vẽ thực hiền như đang nhìn chúng ta và sắp sửa cười. Ấy thế, đúng lắm, giống rồi. Anh em thấy giống là phải. Vì trong mắt của từng người đã sẵn có hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu. Lão Học muốn thật chắc chắn giống hơn nữa, đề nghị viết ngay ở dưới chữ Hồ Chủ tịch muôn năm. Tất cả đều tán thành ý kiến của lão. Chiều hôm thứ Tư, Chức thay mặt Tổ họa sĩ báo cáo kết quả. Chức đứng lên giường, kính cẩn trang nghiêm đưa ảnh bác lên khóa đầu. Cả trại đứng nghiêm, người nào tim cũng đập mạnh, tay chân nóng rang rang. Hai năm nay mới lại được thấy bác. Nhiều đồng chí ứa nước mắt long lanh trên má. Không ai bảo ai, cùng hát to bài Hồ Chí Minh muôn năm.